Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có mấy lời để mà tâm tình quý vị thôi, là quý vị thấy mấy cái đĩa quay phim trên chùa Hoằng Pháp thấy trang nghiêm không? Thấy mấy cái chùa ta tổ chức cái buổi giảng pháp thấy thanh tịnh không? Coi thấy thích không? Coi mình rất thích như vậy đó, thì chúng ta cũng sao mà cố gắng mình làm cho được giống như người ta. Hồi nãy quý vị nghe thầy chủ trì nói cái tâm nguyện của thầy không? Rất là thiết tha. Tại sao mà ở chỗ khác mình đi tới mình nói thì ta làm trang nghiêm, ta làm lên đĩa hình coi phổ biến được, mà chùa mình lại không được? Quý vị thấy lỗ chưa? Vậy là lỗ rồi, phải không? Cái chỗ gốc của mình mà lại mình làm không được, mà các cái chỗ khác lại là làm được. Thì như vậy đó, để cho chúng ta suy nghĩ. Nó suy nghĩ để chi? Để mà mỗi người đóng góp một phần vào cái việc xây dựng đạo tràng cho được trang nghiêm, cho được thanh tịnh. Mà nếu như mà được trang nghiêm thanh tịnh á, thì cái lợi ích nó rộng lớn khôn cùng. Quý vị thấy lợi ích trước mắt là lợi ích cho cái bản thân của mình. Mình trước giờ mình đi chùa là đi tới chỉ là vô bếp nấu nướng công quả, phải không? Rồi lên lại Phật, rồi dùng cơm rồi đi về. Thì như vậy đó cũng là quý, lợi lại Phật cũng phước, cũng là việc lành, nhưng đó mới có bước đầu thôi. Chúng ta phải tiến thêm, là chúng ta phải nghe Pháp, hiểu được cái lời của Phật dạy, thì chúng ta mới biết được cái giá trị của đạo Phật. Chúng ta hiểu rồi chúng ta mới ứng dụng thực hành, mà có thực hành rồi mới có lợi ích an vui. Thì như vậy chúng ta xây dựng cái chùa của mình được trang nghiêm thanh tịnh trong bây giờ nghe Pháp, mình hiểu được, mình ứng dụng thực tập được, rồi vợ chồng con cái của mình cũng được hiểu theo, cũng được lợi ích theo. Rồi chẳng những như vậy mà sau khi cái thời Pháp nói xong rồi, đem cái đĩa đó ra khắp mọi nơi, cho tới cả thế giới, nhiều người có được lợi ích, thì quý vị thấy cái lợi ích đó rất là lớn. Cho nên cái tâm nguyện của thầy trụ trì cũng như của Minh Thành rất là thiết tha, muốn giúp cho quý vị hiểu thêm Phật Pháp để tu học cho có lợi ích. Nhưng chẳng qua là cái nhân duyên chưa đầy đủ, cho nên bây giờ chúng ta phải quyết tâm làm thế nào cho được, phải không? Cái phần đó là của mỗi người, chúng ta cố gắng nỗ lực thì sẽ được, sẽ tốt thôi. Thành ra để cho chúng ta hiểu rõ thêm cái sự tu tập của người Phật tử, thì hôm nay quý vị nghe với cái đề tài là từng bước đi vào đạo. Như nãy quý vị thấy Minh Thành nói đó, lúc đầu là mình tới chùa thì cái buổi đầu tiên á là mình được quy y Tam Bảo thì trở thành Phật tử. Nhưng mà có khi, mình có khi là nói ít, mình đa số, tức là thấy người ta quy y mình cũng quy y, phải không? Ghi tên, quy gia, ghi cái tên đặng được quy y. Nhưng mà rồi cái thì quy y là ý nghĩa gì? Thì cái bữa ngồi đó không biết có nghe được không, mà về nhà quên hết trơn mà không hiểu. Rồi sau đó thì cứ đi tới lui thì tụng kinh hoặc là làm công quả. Bây giờ chúng ta tìm hiểu coi cái người Phật tử phải tu tập từng bước như thế nào mới đúng. Mà quý vị thấy giờ đầu tiên quý vị đi tới chùa lễ Phật, đi tới chùa ai cũng vào chánh điện lại Phật. Rút lại Phật đó quý vị mong cầu được làm gì? Đa số là cầu làm ăn phát đạt, phải không? Thuận buồm xuôi gió, tai qua nạn khỏi, cả nhà bình an, phải vậy không? Đó là nói ít à. Có nhiều người cầu thôi dài lắm, có dây, có nhợ, có ca, có kệ, có câu, có cú. Mình đứng bên mình nghe, không biết ông Phật có nghe kịp không? Phải không? Mà vô bưng một nải chuối vô, quặng ớt nhang vô thì thôi, cầu thôi không biết bao nhiêu điều nói. Thì quý vị thấy cái bước đầu thì vậy là đúng, nhưng mà nếu mà đi chùa 10 năm 20 năm cũng vậy á, tức là không đúng. Tại sao vậy? Giờ quý vị để ý, bây giờ mình vô mình cúng một nải chuối mà mình mong cầu chừng mấy chục điều, thì quý vị thấy vậy có tham không? Có không? Phải không? Như vậy vô tình á, đi chùa tăng thêm lòng tham, phải không? Cái cầu cho mình không à, cho đủ thứ cho mình, thì như vậy là tăng trưởng tham. Mà đạo lý của Đức Phật dạy mình phải bớt tham, bớt nóng giận. Bây giờ vô trước Phật rồi còn biểu hiện hết lòng tham lên nữa, thì quý vị thấy như vậy đó là chưa có được chân chính, chưa đúng đắn. Cho nên á, đi chùa lại Phật cầu nguyện mới có cái bước ban đầu thôi. Tiến thêm một cái bước mà đúng ra là ở đầu tiên, nhưng giờ lại xếp thứ hai là quy y Tam Bảo. Quý vị biết ý nghĩa quy y Tam Bảo là sao không? Chữ quy y là trở về nương tựa, Tam Bảo là ba ngôi quý báu: Phật, Pháp, Tăng. Tại sao Tam Bảo được gọi là ba ngôi quý báu? Tại vì Tam Bảo có cái khả năng giúp cho mình tiêu diệt hết mọi cái mê lòng, cái khổ đau, mà đạt tới cái chỗ sáng suốt, an vui, hạnh phúc. Mà cái an vui, cái sáng suốt, hạnh phúc của Tam Bảo chỉ dẫn cho mình, khi mình đạt được đó, là cái niềm vui chân thật, chứ không phải cái niềm vui tạm bợ, giả dối ở thế gian. Ở thế gian thấy vui vậy mà cười hả hả, rồi hồi khóc hu hu, mới thấy được rồi hồi mất. Còn Tam Bảo chỉ cho mình, khi mà mình đạt được cái niềm vui, hiểu được chánh pháp, thì cái vui đó bền bỉ, lâu dài, không có mất. Dầu cho mình có chết đi, nhưng mà cái sự an lạc khi mình hiểu được chánh pháp không mất. Đời sau tiếp tục lấy cái hiểu biết đó làm cái hành trang, cái tư lương, để cho mình thăng hoa, tiến bộ tới cái chỗ thánh thiện giác ngộ. Quý vị thấy ở thế gian á, quý nhất là gì? Hộp xoàn phải không? Vàng, tiền của vân vân. Nhưng mà thấy thì nó quý, nhưng mà không biết sử dụng, hoặc là sử dụng sai cái mục đích á, thì nó có hại nhiều không? Có khi bình thường không sao, nhưng mà có tiền nhiều vô bắt đầu có chuyện, phải không? Sanh sự làm này làm kia, rồi có khi tan vỡ gia đình, hạnh phúc cũng có, hoặc là xảy ra tai nạn đủ thứ, là không biết sử dụng. Cho nên cái tâm mê lầm, thì giàu cho được các cái thứ tiền của vật chất đi nữa cũng không có hết khổ. Cho nên mới nói rằng là người giàu cũng khóc. Quý vị thấy phải vậy không? Người giàu đâu phải giàu là hạnh phúc và mãi mãi đâu. Có khi người giàu khổ nhiều hơn người nghèo nữa. Quý vị biết khổ làm sao không? Khổ làm sao quý vị biết không? Giữ hoài ngủ không được. Thì mình có ít hoặc là không có thì đâu có lo. Còn này nếu trong tủ, trong gương mà đầy vàng, đầy tiền hết trơn á, mà có sợ ăn trộm không? Sợ không? Sợ con mèo nó nhảy rột ra nửa đêm, giật mình thức dậy không? Thức dậy, mở đèn rồi ra coi, mở tủ ra kiểm tra là coi có mất cục nào không, phải không? Đó, rồi đó, con chó nó sủa cái sao? Thôi thơm hớp thì ngủ không được, nhiều quá sợ trò. Quý vị thấy không? Đó, cho nên có hai bà cụ ở sát bên nhau, nhà ở sát bên. Một bà rất giàu, còn bà thì rất là nghèo. Bữa đó thì hai bà ngồi tâm sự với nhau. Bà nghèo bà nói: chị thiệt là có phước, giàu có đầy đủ, cái gì cũng là sung túc hưởng thụ, mọi tiện nghi vật chất chị sung sướng quá à, tôi khổ lắm. Thì lúc đó bà giàu bà nói: trời, chị không biết đâu, chị đừng tưởng đâu tôi sung sướng, tôi khổ lắm. Mà chị khổ làm sao? Không đêm nào ngủ không giấc, lo sợ không trộm. Quý vị thấy nếu như giờ mình nghèo, mình có lo vụ đó không? Có khổ vụ đó không? Vậy là mình khỏe được cái phần đó rồi phải không? Cho nên á, cái bà nghèo bà nghe bà giàu nói là khổ gì, cái bà nói: thôi bây giờ ông ấy, thôi giờ chị chia bớt cái khổ đó cho tôi đi, chị chia bớt phần nữa để tôi giữ giùm cho chị. Cái thì lúc đó bà giàu nói: thôi chị ơi, tôi chịu khổ quen rồi, chịu khổ từ nào giờ quen rồi. Nếu như thấy như vậy là tiền của vật chất đâu phải là cái quyết định của hạnh phúc an vui. Thì như vậy đó, là tất cả cái vật chất ở thế gian á, nó chỉ có cái giá trị tương đối tạm thời thôi. Còn trái lại, Đức Phật là bậc giác ngộ. Giác ngộ là thấy biết được cái lẽ thật, không còn mê lầm nữa. Cái nào là thật, cái nào là giả, cái nào đúng, nào sai, cái nào tà, nào chánh, cái nào là vọng, cái nào chơn, Phật thấy rành rõ tận tường. Cái nào là đưa tới an vui, cái nào là dẫn đến khổ đau, cái nào là đi vào chỗ hạnh phúc, cái nào là rơi xuống những cái chỗ trầm luân đọa lạc, Phật thấy rõ ràng. Cho nên khi mà Đức Phật thành đạo rồi, Ngài mới tuyên bố, Ngài nói rằng là Ngài thấy chúng sanh lẫn quẩn luân hồi ở trong sáu nẻo cõi trời, cõi người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Thấy chúng sanh luân hồi xây vần trong nẻo, nó rành rõ phân minh, giống như là cái người đứng trên cái lầu cao mà nhìn xuống dưới ngã tư đường, rồi thấy người đi qua, kẻ đi lại, người đi ngã này, người quẹo ngã kia, Phật thấy rành rõ, không có ngờ vực gì nữa. Thì quý vị thấy Đức Phật có cái trí huệ giác ngộ thấy rõ lẽ thật như vậy, cho nên giờ chúng ta về nương tựa với Ngài. Để chúng ta học, để chúng ta thấy được cái lẽ thật không còn mê. Giờ quý vị có thấy được lẽ thật không? Học hôm nay lâu quá rồi, thấy chưa? Thấy lẽ thật chưa? Quý vị đang ngồi đây làm gì quan trọng nhất? Không làm nó chết liền, ai biết? Đang thở. Thở nghĩa là sao? Thì thở là hít vô, rồi thở ra, tức là mượn vô, phải không? Mượn không khí vô, rồi trả ra, rồi mượn vô, trả ra, mượn vô, rồi trả ra lại không được. Trả ra đi luôn, mượn lại không được, thì sao? Là chết queo liền, phải không? Thì như vậy là, đó là lẽ thật. Giờ có ai ngồi đây không thở không? Đưa tay lên coi. Có ai ngồi đây không thở không? Thì ai cũng thở hết. Tại vì thở tức là mượn. Mà cứ mượn, mượn vô trả ra đều đặn như vậy đó là sống. Mà hãy ngừng cái mượn đó lại là chết liền. Mà như vậy mình có nhớ mình mượn không? Không nhớ. Mà ai đúng, ai sai, ai phải, ai quấy, người nào tốt, người nào xấu, mình nhớ kỹ lắm, phải không? Tin tức thời sự, năm châu bốn biển, nước Tàu, nước Tây gì mình rành hết trơn. Mà cái chỗ quan trọng nhất hiện tại của mình đang mượn, mình không nhớ. Đó có phải là mê không? Phải chưa? Đó là mê lầm, không thấy được lẽ thật. Đó, Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy. Cho nên Minh Thành nhắc tất cả quý Phật tử đó, là quý vị khi nào rảnh, hít vô A-di, thở ra Đà Phật. Hít vào là A-di, thở ra Đà Phật. Thì như vậy đó, tâm của mình nhiếp niệm trong cái danh hiệu Phật. Nếu mà mình không niệm Phật thì mình nghĩ chuyện buồn, giận, thương, ghét, phải quấy, rồi đương ngồi đó mà nghĩ, rồi bực, rồi phiền, rồi buồn. Có nhiều người rồi khóc, rồi than, đời tôi khổ, đủ thứ hết. Thì như vậy đó là mình không có tỉnh, mình mê, mình bị những cái vọng tưởng, những cái ý nghĩ lăng xăng đó, nó làm mình khổ. Giờ mình nhiếp niệm trong danh hiệu Phật, tâm mình tỉnh, an định, trí mình sáng, mình thấy rõ cái mạng người chỉ trong hơi thở, đó là trí tuệ. Đó thì quý vị thấy, mình theo Phật học chỉ có nhiêu đó đó, tức là có được cái phần giác ngộ, có được phần tỉnh sáng thôi. Hồi xưa mình chưa học Phật, mình chưa nghe Pháp, mình đâu có nhớ, đâu có biết mạng sống mình trong hơi thở đâu. Mình cứ tưởng đâu là tôi còn 70-80 tuổi, phải không? 50-60, 90-100, tôi mới đi chứ, cái làm gì mà sống vậy trong hơi thở. Bây giờ ai ngồi đây bảo đảm mình chín chục đi, tôi giơ tay lên coi mấy ông già nè. Mấy ông già có ông nào bảo đảm chín chục không? Thì quý vị thấy như vậy là Đức Phật nói thân này không chủ, không bảo đảm nữa, đâu biết được ngày mai ra sao. Thì như vậy đó, chúng ta thấy được vậy đó là một phần giác ngộ, một phần thấy được đó là đó. Rồi chúng ta là nương tựa với pháp, những phương pháp tu hành chấm dứt khổ đau, đạt đến an lạc giải thoát. Pháp như nãy chúng ta nói, đó là những pháp của Phật dạy. Phật dạy mình nhớ là cái hơi thở của mình niệm Phật, Phật dạy mình tụng kinh, Phật dạy mình trì chú, Phật dạy mình làm tất cả điều lành điều thiện đó. Rồi quý vị thấy bây giờ chúng ta đang ngồi đây, thân ngay ngắn nghiêm trang, tai của mình nghe những cái lời Phật dạy, tâm của mình tỉnh sáng. Quý vị thấy như vậy, thân miệng ý của mình đều là thanh tịnh trang nghiêm hết. Còn nếu mà không ngồi đây nghe pháp, không ngồi lại Phật tụng kinh thì làm gì? Quý vị thấy làm gì? Xem tivi phải không? Phải không? Xem rồi hồi rồi cười khóc rồi buồn giận đủ thứ trong đó hết, hoặc là nói chuyện phải chuyện quấy, chuyện đông chuyện tây, ngồi rồi sanh phiền não. Thì như vậy đó, nhờ cái pháp của Phật dạy mà chúng ta từ từ, từ cái chỗ xấu, cái chỗ dở, mình tiến lần lần tới chỗ hay, cái chỗ tốt, tới cái chỗ thanh cao đạo đức, đó là nhờ cái pháp. Cho nên chúng ta về nương tựa với pháp. Rồi chúng ta nương tựa với tăng là đoàn thể tu hành từ 4 người trở lên, thanh tịnh hòa hợp đó. Quý vị thấy chư tăng là những người từ bỏ những cái gì tốt đẹp nhất ở thế gian mà đi xuất gia học đạo. Quý vị thấy bây giờ ở ngoài đời ta nói là cái răng cái tóc là gốc con người. Bây giờ quý vị nhìn coi mấy thầy mấy cô làm sao, có còn cọng tóc nào không? Bỏ hết. Cái đẹp nhất, cái gì mà được là tốt là vui của thế gian là người xuất gia từ bỏ. Từ bỏ để chi? Để đem hết cái thời gian, cái tâm tư nghiêng tầm giáo lý, học hiểu những cái lời của Phật dạy, rồi tu tập cho có được cái an lạc, rồi đem cái an vui an lạc đó chia sẻ đến cho mọi người, giúp cho mọi người hết cái mê lầm, đạt tới cái chỗ giác ngộ. Cho nên chúng ta về là nương tựa với chư tăng. Quý vị thấy Đức Phật thì đã nhập diệt lâu rồi, rồi kinh điển ở trong sách vở chúng ta đọc không có hiểu được. Bây giờ nhờ chư tăng đem cái chánh pháp của Phật truyền bá giảng giải thì chúng ta mới hiểu, theo đó chúng ta tu. Thì như vậy là mình trở về nương tựa với Phật pháp tăng, đó là cái bước kế tiếp. Và sau khi mà quý vị làm lễ quy y rồi đó thì quý vị công quả tụng kinh, phải không? Đi tới chùa tụng kinh rồi công quả. Là tụng kinh á thì thường thường Minh Thành thấy tụng á cầu phước, phải không? Hoặc là cầu an, cầu siêu, cầu đủ thứ hết trơn, phải không? Hãy lợi với Phật là có cầu, phải có điều kiện mới tu, chứ đâu phải tự nhiên tu được. Quý vị thấy phải vậy không? Mà trong khi cái chánh yếu á tới á là mình học hiểu cái lý đạo Phật để mình phá dẹp cái mê lầm, cái vô minh, cái khổ đau, mình thấy rõ cái con đường đi thì mình không có bị sụp hầm xa hố, mình không có bị dấp té ngã à. Thì đó là cái mục đích của cái người đi tới tam bảo học đạo. Còn này không chịu, không chịu lo tìm hiểu lời Phật dạy ứng dụng tu tập mà cứ cầu không à, phải không? À, hồi nãy thì cũng cầu, bây giờ cũng cầu nữa, tụng kinh thì cũng cầu cho được an, phải không? An ổn hết bệnh, rồi người mất thì cũng cầu siêu. Nhưng mà Nếu mà khéo thì ngay khi cầu nguyện là lúc đạt được. Đã nói đi rồi nói lại đó quý vị thấy. Không phải là cầu không được đâu. Trong đạo Phật đó, Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng, là trong cửa Phật pháp phải có cầu là có cảm ứng. Nhưng mà phải biết cái cách để mà cầu. Bữa nay mình thành tiết lộ cái bí mật cho quý vị. Cầu cái gì là được đấy, quý vị chịu không? Chịu không? Có một hai người chịu và mấy người kia có chịu không? Thì bây giờ á, nói cầu an, cầu siêu, quý vị thấy là ngay khi lúc quý vị tụng phổ môn á, quý vị tụng phổ môn nói về Bồ Tát Quán Thế Âm, mình tụng ở trong đó, thì lúc mà quý vị ngồi tụng từng lời kinh, từng câu kệ ở trong cái quyển sách mà Đức Phật dạy, lúc đó tâm quý vị có được an ổn không? Có không? Lúc đó có giận, có tức gì ai không? Không có. Thanh tịnh, nhẹ nhàng. Thân mình ngồi ngay ngắn, miệng mình tụng lời kinh, lúc đó có an không? Ngay lúc tụng là an. Phải không? Ngay lúc tụng là an rồi. Nếu như hiểu được những lời trong kinh nữa, mà sau khi tụng mà đem ra ứng dụng được nữa, thì như vậy an nhiều hơn nữa. Mà hiểu mà trọn vẹn, mà ứng dụng tu tập triệt để là an trọn đời trọn kiếp, thậm chí đời sau sanh ra cũng an ổn nữa. Thì đó là biết cầu an. Còn giờ Phật thì dạy mình sống phải hiểu nhân quả, phải biết tội phước. Mà giờ mình không tránh những cái điều tội, mình không cố gắng mình làm phước, mà mình vô mình mong cầu Phật cho mình được an, được phát đạt, quý vị thấy được không? Cầu gì được không? Không được. Giống như mình bỏ xuống một cái hộp cam, thì mình chăm bón, tưới tẩm phân phướng này kia đầy đủ mọi cái điều kiện thì nó mới có cái trái cam ngọt hơn cho mình. Còn nếu như giờ mình bỏ xuống cái hộp ớt thì nó lên cây cam được không? Ớt thì lên cây ớt, chứ sao lên cây cam được? Thì như vậy đó, chúng ta thấy được cái nhân quả thì chúng ta cầu nguyện là cầu được hết. Mình muốn được an thì mình cố gắng giữ gìn năm giới của Phật dạy. Ai còn nhớ năm giới không? Giới thứ nhất là gì? Cho em ra hết trơn. Quý vị lâu quá nay hỏi lại quên mất hết. Giới thứ nhất là gì? Không, không giết hại. Giới thứ hai, không trộm cắp, phải không? Không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Bây giờ quý vị kiểm tra lại coi quý vị còn giết hại nhiều ít, còn giết hại nhiều ít. Tháng ăn chay được bao nhiêu ngày? Tháng ăn được mấy ngày? Người được 6 ngày, người được 10 ngày, người được 4 ngày. Có người thì ăn chay trường. Thì như vậy đó, ăn chay trường thì tốt rồi. Nhưng mà giờ 4 ngày, 6 ngày, 4 ngày thì tăng lên 6 ngày, 6 ngày thì tăng lên 10 ngày, phải không? 10 ngày thì tăng lên 15 ngày. Đó là tập bớt cái sự giết hại. Ngoài cái việc ăn chay đó ra, còn nhiều cái việc khác nữa. Không phải ăn chay không là đủ đâu. Mình quét nhà mà mình thấy có nhiều con kiến thì lúc đó là phải làm sao? Phải làm sao? Cái lấy chổi quét nhẹ nhàng hoặc chờ nó bò đi, hay là đem dầu lửa lên đổ? Thì như vậy đó, là nếu mà đem dầu lửa lên đổ đó, thì như vậy là đâu có giữ giới mà. Thứ nhất tức là sát hại rồi, giết hại rồi. Quý vị thấy nó cắn mình một chút đau, mà mình á, tránh nó thì nó đâu còn cắn mình được, hoặc mình phủi nó thì nó hết. Còn bây giờ nếu mình đổ dầu lửa vậy, chết bao nhiêu sinh mạng? Quý vị thấy chết bao nhiêu sinh mạng? trăm ngàn dạng cái sinh mạng, mà chỉ vì nó cắn mình đau chút xíu thôi là mình nổi cái cơn tam bành lục tặc của mình lên, là mình cho ngàn dạng sinh linh chết hết. Thì như vậy thì Đức Phật ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói đó là giết qua rồi giết lại, rồi ăn nuốt lẫn nhau, xoay vòng trả vai vai trả, muôn đời vạn kiếp mãi trong cái dòng luân hồi không có ngừng nghỉ lại được. Như vậy đó quý vị thấy, có con, bây giờ nói mấy con lớn một chút đi, có con gà con vịt này nó chạy lại mình, nó kêu cô rồi đưa cỏ rồi cô cắt cỏ đi tôi cho cô ăn, có con nào nó kêu vậy không? Không, con gà con vịt kêu con heo con bò nào chạy lại cô cắt cỏ của tôi đi tôi cho cô ăn, không có con nào kêu vậy hết, phải không? Lúc mà mình cắt cỏ nó có đau đớn không, nó có khổ sở không, nó có quằn quại không? Đó thì như vậy là tất cả mọi cái sanh vật, mọi động vật đều có cái tâm tham sống sợ chết. Cho nên lúc mà mình giết nó khổ đau, thì lúc đó cái tâm thù hận nó sanh khởi rồi nó chết đi. Đời sau mình sanh ra, nếu mình có phước thì mình sẽ hưởng hết phước, nhưng nếu có tội mà mình đọa xuống mà làm con kiến thì lúc đó nó xử mình sao? Nó xử mình sao? Nó ăn thua chung đủ với mình, phải không? Đó, thì quý vị thấy, thì như vậy đó là, rồi con gà con vịt thì cũng vậy thôi. Quý vị có nghe cái chuyện cô ba cháu gà chưa? Có nghe chưa? Đó, mình hại mình trụng nước sôi đó thì mới mốt nó trụng lại mình, phải không? Thì nó cắn nó mổ lại mình. Cho nên hồi xưa lúc mình thằng còn nhỏ, lúc đó mới 10 tuổi, thì ở trong gia đình á có một cô của Minh Thành đó, cô thứ sáu. Ngày xưa đó là cô á là buôn bán gà vịt, mà cô buôn bán một cái thời gian cũng dài, thì quý vị biết là sau đó cô được sư bà chỉ dạy, cô nghỉ cái nghề đó, cô không buôn bán nữa. Quý vị biết chỉ là buôn bán thôi nha, chứ không phải trụng nước sôi đó. Thì khi mà nghỉ rồi quý vị biết là cô bệnh, bị bú cổ độc mà phải đi mổ. Mà khi mà mổ trở về thì quý vị biết là tưởng đâu là không sống được, mà nói chuyện đó là kháp kháp, giống y như lúc mà chúng ta cắt cái cổ gà mà nó kêu lên. Mà tắm á là tắm bằng nước, mà mình đụng tay vô là phóng á, phải tắm nước vậy mới được. Mà bao nhiêu năm, mấy chục năm trời như vậy. Thì khi mà cái nhân quả đó mình thành chứng kiến được ngay ở trong gia đình của mình, cho nên mình rất sợ. Chính vì thế đó mà cái lời của cô khuyên bảo đó cũng giống như là kinh điển đối với Minh Thành. Cho nên lúc Minh Thành 10 tuổi đó thì cô mới nói với Minh Thành đó là mày á mà ăn gà là nữa đó, gà nó cắn nó mổ, ăn cá thì nửa cá rỉa, ăn heo thì nửa heo nó cắn. Thì như vậy mình nghe đó, mình tưởng tượng, mình thành tưởng tượng mai mốt mà xuống dưới mình nghĩ vậy nghe, bị buộc vô cây cột, lúc đó mấy con gà nó tới nó sẽ mổ mình, nó rỉa mình, cá nó rỉa, gà nó mổ, heo nó cắn. Tưởng tượng vậy nó thôi, thầy mời con bạn trai, thì nói vậy thầy mời bạn trai luôn tới giờ luôn. Thì quý vị thấy, thì như vậy là cái nhân quả chúng ta thấy rõ được. Nhưng mà nhớ thứ nhất là nói cái sát sanh, chúng ta giảm bớt tập ăn chay, rồi phải tránh tối đa những cái điều gì mà sát hại. Thì nếu mà mình tránh được vậy đó thì quý vị thấy là mình gây cái nhân an ổn đối với mọi loài, thì tự nhiên mình được khỏe mạnh. Cho nên quý vị thấy những cái người mà sanh ra đó được khỏe mạnh, được là bình an, ít có bệnh đó, là nhờ cái nhân đời trước ít có giết hại. Còn có những người sanh ra đó, một tháng đi bác sĩ 20 mấy ngày, là không phải tự nhiên mà do cái nghiệp sát sanh của đời quá khứ, bây giờ phải chịu cái quả báo như vậy. Rồi đó, cái điều thứ hai đó là mình giữ gì? Không có trộm cắp. Những cái gì người ta không có cho thì chúng ta không có lấy, dầu trái cà, trái ớt. Nếu mà chúng ta giữ được cái giới đó thì tài sản tiền của mình bảo đảm, không có lo thơm thớp giống như cái bà già hồi nãy ngủ không yên, không cần lo, mà tự nó cũng được vững chắc bền bỉ. Tại chúng ta gây cái nhân đó. Thì quý vị thấy bây giờ như quý vị nói tới cái giới thứ ba, quý vị có muốn được trong gia đình mình được hạnh phúc, được vui vẻ cả đời không, bách niên giai lão không, hầu bạc răng long không, có muốn vậy không? Ai có gia đình cũng muốn vậy hết. Một chồng một vợ thủy chung gia đình êm ấm. Nếu muốn vậy thì chúng ta giữ cái giới không tà dâm, không có ngoại tình, không có lan chạ, thì như vậy đó mình được an vui, mọi người được an vui. Giới thứ tư là giới gì? Bây giờ quý vị có muốn cái lời nói của mình nói ra mọi người đều tin tưởng, đều vui vẻ, đều thích thú muốn nghe, quý vị có muốn được vậy không? Ai cũng muốn được vậy hết. Nếu muốn được vậy là phải giữ cái giới không có nói dối. Thấy là nói thấy, không thấy là nói không thấy, đúng là nói đúng, sai là nói sai. Cái lời nói chân thật, không có công vại, không có thêm thắt. Thì chẳng những mình không có nói lời dối trá mà chúng ta còn nói những lời lành, những cái lời thiện, những lời tốt, còn biết đem cái chánh pháp để mà chia sẻ cho mọi người. Thì như vậy là tự nhiên chúng ta phát cái lời nói, mở ra một cái ngôn ngữ nào thì mọi người cũng vui vẻ, cũng quý mến, cũng ưa thích hết. Đó là nhân quả rõ ràng như vậy. Rồi quý vị có muốn mình được thông minh, sáng suốt, hiểu biết không? Ai cũng muốn vậy hết. Muốn vậy thì giữ giới không uống rượu. Là mấy ông, và bây giờ sau này mấy bà cũng phải giữ luôn, phải không? Rồi như vậy tại sao? Quý vị thấy ngay khi mà mình không có uống rượu, mình còn tỉnh táo như vậy đây nè, mà cái lẽ thật của Phật dạy mình còn không thấy. Mình nghĩ rằng cái gì cũng thiệt, cái gì cũng bền chắc. Cái đó là mê lầm. Ngay khi mình tạm gọi là tỉnh táo đây mà còn không thấy được cái lẽ thật, huống chi lúc mà xỉn sai rồi té ngửa té nghiêng ở ngoài đường ngoài xá, rồi vừa đi vừa quơ vừa ca vừa múa gì, thì quý vị thấy như vậy là làm cho gia đình mình phải khổ đau, phải lo lắng, rồi xã hội cũng là bất an, không có được là yên ổn. Thì đó là quý vị thấy mới giữ năm cái giới của Phật thôi, quý vị thấy có được an chưa? An vui, được khỏe mạnh, được thông minh, được trường thọ sống lâu. Đó là chúng ta tiến được tới một bước kha khá nữa rồi. Bây giờ quý vị kiểm tra lại mấy giới đó quý vị giữ được nhiều ít, giữ được bao nhiêu giới rồi, trọn vẹn chưa? Ai chưa thì phải cố gắng cho chọn. Ai chọn rồi thì bây giờ phát huy tới cái mặt tích cực. Hồi nãy là nói tiêu cực, bây giờ nói tích cực, là chẳng những chúng ta không có giết hại chúng sanh mà chúng ta còn biết bảo vệ cái mạng sống, thương tất cả mọi cái loài, mà còn biết phóng sanh, những con vật nào mà nó sắp chết, nó khổ, chúng ta cứu giúp nó. Không phải đợi mình ra tới ngoài chợ rồi mình mua một lồng chim hay một thau cá về rồi mình đem đi tụng kinh, cái đó mới gọi là phóng sanh. Mà ngay khi mình ở trong nhà, mình thấy con gián nó bò, cái nó bị lật ngửa lên, cái chân nó quẹo quẹo quẹo, nó giãy giụa, nó bò không được, lúc đó mình đỡ nhẹ nó cho nó bò. Đó ra là một hành động tích cực của Bồ Tát chứ không phải thường đó. Chúng sanh đang khổ, mình đem cái an vui mình giúp nó, cho nó bò nó đi được, thì đó là một hành động thiện tốt rồi. Rồi đối với tất cả các con vật, nói là thấp, đối với tất cả mọi người cũng vậy, đem cái lòng thương, đem cái tâm từ bi mở rộng giúp đỡ. Rồi chúng ta thấy người đói khổ, mình giúp họ một chén cơm hay là một manh áo hay vài đồng bạc, lúc người ta bức ngặt nguy cấp, đó là chúng ta biết gieo nhân là đầy đủ an vui. Rồi đó, chúng ta đem cái chánh pháp của Phật, đem cái sự từ hòa thân ái ở trong cái lời nói cũng như trong hành động đến với tất cả mọi người, đó là chúng ta bước thêm một bước nữa cái tinh thần tích cực ở trong năm giới. Quý vị thấy bước đó quý vị có làm được chút nào chưa? Có được chưa? Cũng có được chút rồi phải không? Tiến thêm một bước nữa là chúng ta tìm hiểu về cái giáo lý của Đức Phật, đó là cái giáo lý về nhân quả nghiệp báo. Như nãy đã nói sơ lược, quý vị thấy cái nhân nào thì cái quả nấy ở trong năm giới. Nếu mà chúng ta suy xét cho kỹ thì chúng ta thực hành làm thì nó có cái lợi ích ngay ở trong cuộc sống hàng ngày chứ không phải ở đâu xa lạ. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói, trong bầu trời sáu đường rành rõ, rộng lớn mênh mông, bao la nhưng thiện ác báo ứng, quả phước đều phải gánh chịu. Tuy là trời đất mênh mông, nhưng mà cái việc làm của mình thiện, ác, tốt, xấu, một mãi may cũng không có sai chạy. Dầu cho trải qua muôn ngàn vạn kiếp cũng không bao giờ mất. Giả sử trăm ngàn kiếp nghiệp đã làm không mất, khi nhân duyên hội ngộ, quả báo phải tự mang. Thành ra chúng ta hiểu đạo biết tu rất là thận trọng đối với từng lời nói, từng hành động, từng ngôn ngữ của mình. Khi mình phát ra một lời gì, khi mình làm một việc gì, mình phải xét coi cái hậu quả của cái lời nói, của hành động đó là nó đưa mình đi đến chỗ nào. Cho nên trong đạo có cái bài học ngàn vàng, phải đem cả ngàn vàng mới đổi được, gọi là phàm khi làm việc gì cũng phải xét tới cái hậu quả của nó. Quỳ nhớ cái bài học ngàn vàng trong đạo Phật dạy, phàm trước khi làm việc gì phải xét tới cái hậu quả của nó. Nếu mà trước khi mình làm hoặc mình nói hoặc mình hành động gì đó mà mình biết xét như vậy thì chắc chắn rằng chúng ta làm việc gì cũng là được tốt, được lành, được thiện hết. Thì sẽ đem lại cho chúng ta cái quả báo rất là an vui ở đời này cũng như đời sau. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, người ấy vui an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Bây giờ vui và đời sau cũng được vui. Rồi đó, người làm phước thì cả hai đời đều vui. Mà vui tại sao vui? Thấy những cái nghiệp thân tịnh của mình làm. Trái ngược trở lại, nay khổ đời sau khổ, làm ác hai đời khổ, người ấy khổ và đau khổ, thấy nghiệp xấu mình làm. Nếu mà mình làm việc xấu, việc ác thì chúng ta sẽ đau khổ hoài hoài. Mình giấu được mọi người chung quanh, nhưng mà mình có giấu được chính mình không? Nếu mình làm điều gì xấu, điều gì ác, mình có giấu được mình không? Dầu cho trải qua 20-30 năm, nhưng mà lâu lâu nhớ lại những việc đó là trong lòng mình nó rai rứt, phải không? Nó khó chịu, nó hổ thẹn, nó khổ đau. Cho nên nói cái nhân quả là nó sâu thẳm từ ở trong tâm niệm. Mà nếu mà chúng ta hiểu được nhân quả như vậy á, chúng ta sẽ có rất nhiều cái lợi ích. Thứ nhất á, là mình có được cái nhìn chân chánh, không có mê tín dị đoan. Mình hiểu được giờ mình gieo cái nhân lành thì gặt quả lành á. Như vậy á, có ai lại nói với mình á là đi theo tôi đi, rồi á tôi sẽ giúp cho được cái này được cái kia, thì quý vị thấy được những cái chuyện là toàn là trên trời dưới đất không? Quý vị thấy gì có thiệt không? Đó là gạt mình chứ đâu có thiệt. Mình không có còn mê tín dị đoan, mình hiểu, mình thấy rõ. Mình muốn được trường thọ, sống lâu thì mình giảm bớt việc giết hại. Mình muốn được giàu có, muốn gia tài được bền vững thì mình giữ cái giới không trộm cắp, bố thí cho mọi người. Mình muốn gia đình mình được an vui hạnh phúc thì mình không có tà dâm. Mình muốn cho mọi người đều là quý mến tin tưởng mình thì mình nói lời chân thật, không có nói lời dối trá. Thì như vậy đó là tự mình làm cho mình được thanh tịnh, tự mình làm cho mình ô nhiễm, chứ không ai làm cho mình thanh tịnh, cũng không ai làm cho mình ô nhiễm. Tự mình làm cho mình an vui, tự mình làm cho mình đau khổ, chứ không ai làm cho mình khổ hay vui được. Khổ hay vui là do chính mình gieo cái nhân nào thì gặt được cái quả nấy. Cái lợi ích thứ hai của người hiểu biết nhân quả đó là tin vào chính mình, dũng mãnh mà làm việc lành, không có lo sợ mù quáng, nương tựa hoặc trông chờ vào vận may rủi, phép màu của thần linh. Chúng ta hiểu nhân quả rồi, chúng ta sẽ tự tin vào bản thân mình, mình có khả năng, mình làm được, chứ không phải là chỉ dựa dẫm hay là mong cầu thần Phật ban phước giáng họa gì, mà chính mình làm. Chính mình có cái khả năng đó, rồi mình tránh được những cái tư tưởng bi quan, chán đời, ngồi than trời trách đất. Quý vị thấy hồi xưa mình không hiểu nhân quả thì nếu mình gặp cảnh khổ khó gì cái mình than, sao đời tôi khổ, phải không? Cái số tôi sao như vậy, ông trời không có mắt. Quý vị thấy có nghe đó không? Nghe thường thường nói đó không? Đổ thừa cho ông trời, cho ai đâu, chứ không phải mình. Như vậy là mình không có chịu trách nhiệm, phải không? Mình không chịu trách nhiệm mà chính mình đã gây tạo ra, cho nên ngày giờ này mình mới thừa kế. Trong kinh Đức Phật nói đó, chúng sanh là những cái người thừa kế cái nghiệp của mình làm. Nghiệp là những cái hành động của mình làm, mình thừa kế cái nghiệp của mình làm, mình phải có cái trách nhiệm. Cho nên lúc mà Minh Thành còn đi học á, một hôm đó chạy trên đường đi tới cái chỗ đèn đỏ dừng lại, thì lúc đó nhìn thấy có một người độ tuổi cũng là trung niên, một người đi xin, ở trên tay ông xăm hai cái chữ thật là to, hận đời. Xăm trên cái tay hai chữ thiệt to, hận đời. Quý vị thấy tại sao mà hận đời? Mọi người sanh ra thì được nhà cao cửa rộng, thì được lành lặn, vui sướng, ấm êm, đầy đủ. Còn mình sanh ra đó nghèo khổ, phải đi xin ăn, rồi tật nguyền, không có lành lặn, cho nên oán hận cái cuộc đời. Quý vị thấy hận đời có đúng không? Phải đời làm cho mình khổ vậy không? Phải không? Đúng ra là phải hận ai? Hận mình, phải trách mình mới phải. Trách mình kiếp trước không khéo tu, đã gây tạo nghiệp xấu ác. Cho nên kiếp này á, quý vị để ý, một chén cơm, một ly nước, một cái áo trên mình mặc, một cái ngôi nhà của mình ở, một chiếc xe của mình chạy, tất cả những cái đó đều là cái thành quả do chính mình đời trước đã tạo nên, chứ không phải ai làm cho mình vậy hết. Nó thành ra chúng ta sẽ phá vỡ được cái tư tưởng bi quan, chán nản, đổi thừa ông trời. Bây giờ mình phải thấy được đó là cái trách nhiệm ở ngay nơi mình. Thì đó là chúng ta thấy, hiểu được cái đạo lý nhân quả, thì quý vị thấy được an vui khá nhiều chưa? Thấy nhiều chưa? Ít nhất cũng không còn hận đời, trách trời, phải không? Thì đó là chúng ta thấy được là được an vui nhiều rồi. Thì mà nếu mà chúng ta tu tập thêm thời gian, nghe pháp nhiều nữa, quý vị tiến lên một bước sâu xa, tức là quý vị thấy được cái lẽ thật của mình và của tất cả sự vật. Đây là cái chỗ trọng tâm của giáo lý đạo Phật. Thấy được lẽ thật, tất cả mọi cái hình tướng ở trên thế gian đều luôn luôn biến đổi rồi tan ra. Đó là lẽ thật muôn đời. Và quý vị thử chỉ ra một cái gì có hình có tướng ở trước mắt quý vị đó mà còn hoài không biến đổi, thì thử chỉ ra cái coi. Quý vị chỉ ra thử một cái coi, có cái gì có hình có tướng ở trước mắt mình thấy được đó, mà cái đó còn hoài không có biến đổi, mãi mãi như vậy, quý vị chỉ ra thử một cái coi có không? Có không? Sao nó nhỏ xíu vậy? Nó lớn lên. Có không? Thế như vậy tất cả đều biến đổi, đều là đi tới cái chỗ tan hoại, đều là không có bền chắc. Nhìn đây là thấy, bây giờ mình coi cái bình bông là thấy đẹp chưa? Đẹp, nhưng mà rủi đụng nhẹ cái lọt xuống thì sao? Là cái rổ, cái tan tành. Mới thấy đẹp đó, nhưng mà rồi phút chốc rã tan. Cái bình bông nó nhỏ mình thấy dễ, nó có bể cái mình cũng có buồn nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà giờ lớn lớn lên chút, cái món đồ có giá trị chút, cất cho cũ kỹ lắm, mà rủi như bị mất thì sao, lúc đó có buồn không? Có không? Buồn là khổ, phải không? Mấy ngày ăn cơm không được, ngủ cũng không xong. Thì như vậy đó là tại sao mình khổ? Nó mất rồi thì nó đã đi mất tiêu rồi, mà lăn qua trở lại, ăn không ngon, ngủ không được, rồi giận tức có khi là nghi người này, phải không? Rồi phiền người kia, rồi trong nhà rối lên thêm cái đám bất đồ rồi, mà còn cãi lộn nữa. Có không? Hay có vụ đó không? Thì quý vị thấy là tại sao vậy? Tại vì mình tưởng đâu món đồ đó còn hoài thiệt, không có biến đổi, mà không ngờ là tất cả sự vật đều biến đổi. Đừng nói chỉ món đồ, cái mà quý vị quý trọng nhất, bảo vệ nhất, yêu thương nhất, tô bồi cho nó cả mấy chục năm trời là cái gì quý vị biết không? Là cái gì? Cái thân này. Mà cuối cùng có giữ được không? Ai ngồi đây giơ tay lên, chắc chắn là tôi giữ được, giơ lên coi. Ai? ai chắc chắn bảo đảm đưa tay lên coi. Thì như vậy là cái thân của mình á là mình bảo vệ nó tối đa, ai đụng vô cái là có chuyện liền á, không phải chuyện giỡn đâu. Ai nói gì câu á nhẹ nhẹ vô thôi là sân si lên, giận tức lên, rồi cả cuộc đời đó lo làm ăn mưu sinh đủ thứ hết, lo cho nó ăn cho ngon, lo cho nó mặc cho đẹp, lo cho nó ở cho sang, mà có khi gần chết rồi cũng còn lo nữa. Vì thấy khổ chưa, lo hoài mà cuối cùng rồi không biết rằng mình lo cho cái đồ giả. Cho nên á, giả tràng xa cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Quý vị thấy con giả tràng xe cát lên, đắp đắp lên rồi hồi sống quấn ngay sao tàn ở được cái chạy vô xe nữa đắp hồi quấn tàn rồi cái xe vậy mà cứ làm hoài nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Mình cười con giả tràng phải không, mình có giống vậy không, có không cháu không? Và nhiều khi phải như mình lo cho nó không còn đỡ, cái này nhiều khi tạo tội gây ra nghiệp, làm những chuyện xấu cũng làm luôn để lo cho nó. Thì như vậy là chúng ta không thấy được cái lẽ thật biến đổi vô thường, mà trong khi đó cái lẽ thật biến đổi đó nó sờ sờ ở trước mắt. Quý vị dòm lên mấy em nhỏ nè, mấy em nhỏ trẻ trẻ nè, dòm lên ông bà coi, dòm mấy bà cụ mấy ông cụ coi, cái đầu sao trắng tát vậy, dòm coi cái đó phải biến đổi không? Từ lúc đen nhánh cái nó biến lại thành sao, thành muối tiêu phải không, nửa đen nửa trắng, cây từ nó biến trở thành trắng phiêu phải không, trắng như tuyết. Thì như vậy nó biến đổi. Rồi con mắt của các cụ đây hồi lúc 20 tuổi đó thì nó cũng là mơ quyền lắm chứ đâu phải chuyện giỡn chơi, mà bây giờ nó gắn mắt kiến vô giày cui mà còn trợn trợn lên phải không, đi đèn hồi đây là mới có trăng rồi qua mai, chứ còn không trăng về không biết, còn không dám đi chùa nữa, không thấy đường về. Vì thế như vậy đèn bắt lên kiến thì cọn giày mà cũng không thấy đó. Coi tivi thì kê sát cái mặt vô, vì thấy chưa, như vậy là con mắt mình biến đổi rồi đó. Hồi xưa thì cười ra cái thì giống như hoa nở vậy, bây giờ cười ra giống gì, giống gì, hoa tàn. Có ông già nói hoa tàn, mà hoa tàn còn đỡ, hoa nó thú quắc là vô thùng rác luôn, cái lúc đó khổ nữa, mà nằm ở trên giường bệnh mà lúc hấp hối đó là sắp sửa vô thùng rác rồi đó. Vậy thấy không, nghĩa trang nó tức là thùng rác đó. Thảy ra đó là như vậy là hết cuộc đời. Mà mình có nhớ vậy không? Nhớ không? Mấy ông già, mấy bà cả có nhớ không? Thôi cho nên trong đạo Đức Phật nhắc á, là luôn luôn lúc nào cũng phải nhớ cái vô thường, cái biến đổi, cái chết. Nhớ vậy đó là không phải mình nhớ vậy rồi cái thì là mình bi quan, mình chán đời. Không phải, chính mình nhớ cái vô thường, cái chết nó sắp tới để mình làm gì? Mình phải nỗ lực sống cái cuộc đời có ý nghĩa trong từng giây từng phút, hít vô a di thở ra đà Phật, tỉnh sáng, buông bỏ những cái buồn phiền giận ghét, buông bỏ những cái phải quấy hơn thua, buông bỏ những cái tâm ganh tị đúng sai, để mà tinh tấn tu tập, làm lành giúp đỡ mọi người, sống một cuộc đời có ý nghĩa. Thì đó là cái giá trị của cái đạo lý Đức Phật dạy vô thường biến đổi. Chứ không Phật dạy mình vô thường biến đổi rồi xong mình nằm nó đang chờ chết, không phải. Càng hiểu được vô thường biến đổi, càng hiểu được cái chết chừng nào thì chúng ta càng sống có ý nghĩa chừng đó. Đó mới là cái mục đích mà Đức Phật dạy vô thường cho chúng ta. Bây giờ mấy người lớn tuổi đó mới nhớ chết, còn mấy người trẻ có nhớ không? Chắc mình còn lâu lắm phải không? Phải không? Phải vậy không? Có bảo đảm không? Bảo đảm mình tới mấy chục không? Đâu có biết được. Thành ra đó là phải nhớ cái gương hạnh của Bồ Tát Một Kiền Liên, tối phải tới chùa tụng kinh báo hiếu, tụng để thấy chư Phật, chư Bồ Tát, các vị thánh tăng là hiếu thảo với cha mẹ. Chúng ta còn nhỏ học noi theo cái gương, biết cung kính cha mẹ, hiếu thảo với ông bà, rồi biết nghe lời những người lớn, rồi biết phấn đấu học tập làm việc. Thì như vậy đó, mình sống một cuộc đời đó có nhân, có nghĩa, có lễ, có trí, có tính, có hiếu, có hạnh. Thì vậy là chúng ta mới là xứng đáng cái bổn phận làm con ở trong gia đình cũng như là cái người Phật tử. Thì như vậy quý vị thấy, chúng ta hiểu được cái đạo lý vô thường như vậy là chúng ta tinh tấn tu tập lên rất là lợi ích, từ người nhỏ cho đến người vừa vừa, rồi thậm chí đến những người già thì càng có giá trị lợi ích nhiều hơn nữa. Thì tóm lại quý vị thấy, bây giờ nói từng bước đi vào đạo là nói chúng ta từ đầu tiên mình chưa biết gì về Phật Pháp, chúng ta tới chùa rồi cầu xin, rồi sau đó được làm lễ quy y, rồi hiểu được Phật Pháp Tăng, chúng ta trở về nương tựa, rồi sau đó mình tụng kinh, mình công quả. Nhưng mà cái điểm quan trọng nhất ở đây muốn nhấn mạnh là quý vị phải tìm hiểu giáo pháp của Phật. Nhất định phải tìm hiểu giáo pháp của Phật. Không hiểu giáo pháp thì không thể nào tu sửa. Mà không tu sửa thì đâu có được lợi ích. Mà không có lợi ích thì không có được cái an vui hạnh phúc, thì không có tiêu diệt được khổ đau. Cho nên quý vị phải cố gắng đi chùa nghe pháp, đọc kinh sách, mượn quý thầy cho, xin băng đĩa về xem, nghe giảng đạo lý. Vì vậy chúng ta nghiền ngẫm lời Phật dạy, rồi chúng ta tu tập thì mới có được an vui. Thì khi mà chúng ta biết tu tập, có được an vui lợi ích như vậy, thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của đạo Phật thật sự đem lại cái lợi ích cho mình, cho gia đình mình và cho mọi người xung quanh, cũng như cho toàn thể tất cả chúng sanh. Như vậy mới là có cái ý nghĩa thật sự của một người Phật tử. Hôm nay mình thành nói tới đây, cho mời tất cả quý Phật tử chắp tay hồi hướng. Hồi hướng lớn lên:
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.